Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Công an bắt ông Nguyễn Trung Trực vì tội lật đổ chính quyền.
Thượng viện Mỹ chặn ông Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp Sessions.
Báo Ấn Độ kêu gọi thế giới cảnh giác với chiến lược bành trướng của Trung Quốc.
Và Philippines mưu tìm đồng thuận ASEAN trong phản ứng về Bắc Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump lại vừa lớn tiếng phủ nhận những cáo buộc ban vận động tranh cử của ông liên hệ với Nga. Ông gọi đó là một sự bịa đặt hoàn toàn. Ông đã nổi giận tại một cuộc meeting tối thứ Năm, mùng 3 tháng 8 ở bang West Virginia, vài giờ sau khi tờ Wall Street Journal loan tin biện lý đặc biệt triệu tập đại bồi thẩm đoàn cho vụ điều tra Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Trump nói,
"The Russia story is a total fabrication."
Chuyện Nga là hoàn toàn bịa đặt. Đó chỉ là một cái cớ cho thất bại lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Tất cả âm mưu đó là như vậy. Nó làm cho họ cảm thấy đỡ nhục hơn khi không có chuyện gì khác để làm. Việc các công tố viên phải nên làm là điều tra vụ 33.000 email của bà Hillary Clinton bị xóa mất.
Ông Trump vẫn giữ không khí của cuộc meeting như khi đang vận động tranh cử.
They're trying to cheat you out of the leadership you want with a fake story.
Họ cố tìm mánh khóe để tiếm quyền lãnh đạo của chúng ta bằng những chuyện bịa đặt để hạ thấp phẩm giá của tất cả chúng ta, và tai hại nhất là hạ thấp phẩm giá của đất nước, của hiến pháp.
Trong diễn tiến của cuộc điều tra, nhóm điều tra của biện lý đặc biệt Robert Mueller gần như chắc chắn sẽ làm rõ các cuộc gặp gỡ của ông Trump Jr. và các cố vấn của ông Trump với một luật sư Nga, người trước đó nói có những bằng chứng gây thiệt hại cho bà Hillary Clinton. Và còn chuyện sa thải giám đốc FBI James Comey nữa khi ông Comey tiến hành điều tra vụ Nga. Hiện nay, hai thượng nghị sĩ Mỹ vừa đề xuất một dự luật có thể ngăn cản nỗ lực của Tổng thống Trump chống cuộc điều tra Nga. Dự luật được đề xuất sẽ không cho phép Tổng thống sa thải, nhà điều tra trừ khi người đó có hành xử sai, có xung đột lợi ích, bị bệnh nặng hoặc một lý do hợp lý nào khác. Thượng viện Hoa Kỳ đã đề ra một bước hữu hiệu để ngăn chặn không cho Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm bất cứ ai trong thời gian các nhà lập pháp đi nghỉ hè trong tháng 8 này. Các chính khách đã thỏa thuận với nhau sẽ áp dụng một thủ tục bất thường để duy trì trên nguyên tắc hoạt động của Thượng viện trong kỳ nghỉ hè bằng một loạt buổi họp ngắn, chỉ có tính cách hình thức, tiếng Anh là pro forma sessions. Các buổi họp pro forma đôi khi chỉ kéo dài một phút nhưng xác định Thượng viện không chính thức nghỉ việc và trong thời gian này Tổng thống không có quyền bổ nhiệm nhân sự. Các thượng nghị sĩ ra tay sau khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, làm dấy lên những tin đồn rằng ông có thể bãi nhiệm ông Sessions trong thời gian Quốc hội nghỉ họp. Ông Trump bất bình về việc Bộ trưởng Sessions tự miễn trừ rút khỏi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham mới đây nói với chương trình tin tức đài NBC rằng ông Trump phải trả một cái giá rất đắt như địa ngục nếu ông sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Những người cộng sự của ông Sessions đã khẳng định với Tòa Bạch Ốc rằng ông Sessions không có ý định từ bỏ chức vụ của ông tại Bộ Tư pháp Mỹ và cho tới bây giờ ông Trump chưa sa thải ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Các luật sư và nhà bình luận Việt Nam cho rằng hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh tự thú trên truyền hình nhà nước Việt Nam sau khi bị bắt từ Đức về như báo chí quốc tế loan tin là một màn diễn có kịch bản nhằm phục vụ cho mục đích chính trị. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thanh Lương nhận định rằng nếu thông tin ông Thanh bị bắt cóc đúng như Bộ Ngoại giao Đức và quốc tế loan tin, thì việc tự thú của ông Trịnh Xuân Thanh là có kịch bản. Khi xét đến khía cạnh tố tụng thì màn tự thú trên TV và việc trưng đơn tự thú như thế là vi phạm pháp luật, luật sư Lương nói.
Tại vì ngay như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh mà tự thú trên đài truyền hình thì cái đó là do một cái kịch bản, một cái đạo diễn thôi chứ. Chẳng qua là vì phục vụ tính chính trị của chế độ thôi. Tôi mới ý là với điều kiện là những truyền thông, những thông tin quốc tế là đúng.
Đài truyền hình Trung ương Việt Nam VTV đưa ra hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trong chương trình thời sự vào tối ngày 3 tháng 8, những hình ảnh người đàn ông mà Việt Nam truy nã trong một năm qua tự đầu thú với chính quyền. Đoạn băng ghi hình xuất hiện một ngày sau khi chính phủ Đức thông báo chỉ trích Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Nhận định về sự xuất hiện bất ngờ của ông Thanh trên truyền hình, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng chia sẻ.
Cảm giác là thấy cái sắc diện của ông Trịnh Xuân Thanh khác quá. Đây là một cái gương mặt rất phờ phạc, gương mặt gần như là mất hồn. Nó khác với cái vẻ mặt linh hoạt bên ngoài của ông. Như vậy người ta đặt câu hỏi là tại sao chỉ trong một ít ngày thôi mà ông Trịnh Xuân Thanh lại có một cái biến dạng như vậy về khuôn mặt. Và làm cho tôi nhớ lại cái gương mặt của ông Phùng Quang Thanh vào năm 2015 rất đờ đẫn. Thì bây giờ Trịnh Xuân Thanh cũng như vậy.
Bình luận về đơn xin tự thú được cho là của ông Trịnh Xuân Thanh trong chương trình thời sự ngày 3 tháng 8, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook rằng đây là một trò hề rừng rú. Đơn xin tự thú nếu có thật là một tài liệu tố tụng của một vụ án hình sự đã được khởi tố. Và trong quá trình điều tra, tại sao có thể bị công bố trên phương tiện truyền thông công khai như vậy? Tài liệu tố tụng luôn phải được bảo vệ tuyệt đối. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định về nội dung đơn tự thú được cho là của ông Thanh ký ngày 31 tháng 7 như sau.
Về cái nội dung được coi là tự thú và cái đơn tự thú của ông. Cái đơn tự thú là chỉ có không có đăng toàn văn cái đơn tự thú của Trịnh Xuân Thanh mà chỉ có cắt trích ra một phần thôi. Và điều đó nó cũng không nói lên được nội dung gì lớn. Thứ hai nữa là toàn bộ cái nội dung được coi là tự thú của ông Trịnh Xuân Thanh ấy, tất nhiên là phù hợp với yêu cầu của Đảng và Nhà nước rồi, Đảng và Nhà nước ta đã cho mặt phép. Nhưng mà lại có một cái đặc biệt là thế này là không có một từ nào đề cập tới việc bắt cóc.
Ông Thanh bị Việt Nam truy nã một năm qua với tội danh làm thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước sau khi cùng ban quản lý PVC, một công ty con của tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2013. Trong đơn xin đầu thú, ông Thanh viết, tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Bộ Ngoại giao Đức hôm 2 tháng 8 ra thông cáo chỉ trích Việt Nam bắt cóc ông Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép người đàn ông này trở lại Đức ngay lập tức để xem xét việc dẫn độ mà Việt Nam trước đó yêu cầu cũng như đơn xin tị nạn ở Đức của ông Thanh. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3 tháng 8 chỉ đáp lại rằng lấy làm tiếc, Việt Nam không bác bỏ cũng không xác nhận việc bắt cóc ông Thanh. Luật sư Petra Isjaben Schlagenhau, thụ lý hồ sơ pháp lý cho ông Thanh tại Đức nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn hôm 3 tháng 8 rằng việc xin tị nạn giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức. Luật sư Trần Quốc Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội hồi đầu tuần nói với VOA rằng Việt Nam cần sớm cung cấp thông tin một cách minh bạch về vụ ông Thanh, đặc biệt thông tin từ khi ông Thanh chạy trốn ra nước ngoài, sống ở đâu và làm thế nào có thể về Hà Nội trong khi đang bị truy nã quốc tế để tránh xảy ra nhiễu loạn thông tin và gây xung đột ngoại giao. Truyền thông Việt Nam từng loan tin rằng vụ án ông Trịnh Xuân Thanh là vụ án lớn mà đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từng lặp đi lặp lại rằng bằng mọi cách phải di lý, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra xét xử. Luật sư Lê Luân ở Hà Nội viết trên Facebook sau chương trình thời sự VTV tối hôm qua như sau. Bắt người thuộc về tố tụng hình sự, dù bất cứ ai, cũng đều có quyền được đảm bảo về quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do đi lại và không hạn chế về không gian. nên nếu bị bắt trái luật, dù có khắc phục bằng bất cứ lập luận nào, thì các hoạt động tố tụng phát sinh sau đó từ việc bắt người trái luật đều trở nên bất hợp pháp.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nói hôm 4 tháng 8 rằng Đức đang xem xét các biện pháp chống lại Việt Nam vì đã bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Gabriel nói việc Hà Nội chối bỏ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gợi nhớ lại những bộ phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Ngoại trưởng Gabriel cho biết Đức đã yêu cầu một nhân viên tình báo tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin rời khỏi Đức vì có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh. Lên tiếng trong một cuộc họp báo theo sau buổi hội đàm với Ngoại trưởng Slovak Miroslav Lakac ở Wolfsburg, Ngoại trưởng Đức nói, chúng tôi không khẩn khoản yêu cầu ông ta rời nước Đức mà đòi ông ta phải ra khỏi đất nước chúng tôi, bởi vì chúng tôi tin chắc là ông ta có dính líu trong vụ bắt cóc. Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, không có gì đi ngược với cách suy diễn này, mà ngược lại mọi chứng cứ đều hỗ trợ cho cách suy diễn là ông ta với sự trợ giúp của mật vụ Việt Nam và sử dụng ưu thế cư ngụ trong Đại sứ quán Việt Nam ở Đức để bắt cóc một người đã đệ đơn xin tị nạn. Trong thông cáo Bộ Ngoại giao Đức hôm 2 tháng 8, Đức cáo buộc Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc ở Berlin và yêu cầu nhân viên tình báo của Sứ quán Việt Nam ra khỏi Đức trong vòng 48 giờ. Sứ quán Đức ở Berlin không trả lời câu hỏi của VOA liệu nhân vật bị Đức trục xuất đã rời khỏi nước này hay chưa. Theo Reuters, Ngoại trưởng Gabriel không cho biết chi tiết các biện pháp trừng phạt kế tiếp mà Đức đang xem xét. Ông Gabriel nói trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Việt Nam đã sử dụng phương thức thường thấy trong các bộ phim hành động thời chiến tranh lạnh. Ngoại trưởng Đức nói đây là điều mà chúng tôi không chấp nhận. Chính phủ Đức trong thông cáo ra hôm 2 tháng 8 yêu cầu Việt Nam đưa ông Thanh trở về Đức. Ông Thanh bị Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế về tội làm thất thoát gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo PVC, một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam. Ngày hôm sau, 3 tháng 8, truyền hình nhà nước Việt Nam VTV tung ra hình ảnh ông Thanh với nét mặt mệt mỏi, lên tiếng trong chương trình thời sự buổi 19 giờ, nói ông tự nguyện trở về và ra đầu thú. Sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam từ vụ Trịnh Xuân Thanh đang gây lo lắng cho cộng đồng người Việt ở Đức, theo Chủ tịch Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức Nguyễn Văn Thoại. Trao đổi với đài VOA, giáo sư tiến sĩ Thoại nói ông và cộng đồng người Việt rất bất ngờ vì chuyện đó.
Tại vì là lâu nay cứ nghe rằng là quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức là đang phát triển rất tốt đẹp. Thậm chí là còn được nói rằng là tốt đẹp nhất từ xưa đến nay chưa từng có. Thế mà cái đùng một phát thì có cái thông tin như thế này thì là trước hết là bà con rất là hoang mang.
Chính phủ Đức nói sẽ xem xét các biện pháp tiếp theo nếu cần thiết ở mức chính sách về chính trị, kinh tế cũng như phát triển trong thông cáo ra hôm 2 tháng 8. Đây chính là mối lo lớn nhất của người Việt ở Đức, theo ông Thoại, vì nếu mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức xấu đi, thì điều đó kéo đến hệ lụy là mối quan hệ giữa Việt Nam và EU cũng sẽ xấu đi. Người đại diện cộng đồng của hơn 150.000 người Việt ở Đức đã nhiều lần diện kiến Thủ tướng Angela Merkel ở Berlin, nói họ lo ngại Việt Nam sẽ mất đi sự ủng hộ của Đức và khối EU trong nhiều vấn đề từ kinh tế tới chính trị. Một mối lo lắng khác của người Việt, đặc biệt là ở Berlin, nơi có khoảng 25.000 người Việt đang sinh sống hợp pháp sau vụ bắt cóc ông Thanh ngay giữa thủ đô Berlin, là vấn đề an toàn của họ. Ông Thoại cho biết họ sợ những hiện tượng cướp giết theo kiểu giang hồ trong cộng đồng người Việt trong những năm 1990 sẽ tái diễn, trong khi cuộc sống của cộng đồng ở đây đã ổn định từ dạo đó. Một cư dân Berlin là nhà báo sinh sống ở Đức từ năm 1993. Lê Trung Khoa nhận định rằng nhiều người Việt cũng lo ngại về sự an toàn của bản thân sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông Khoa nói những người hay viết phản biện, tranh luận trên mạng xã hội về các vấn đề Việt Nam hay những người đang xin tị nạn ở Đức đều lo lắng liệu một ngày nào đó họ có bị quy chụp là phản động và bị bắt cóc như trường hợp Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo ông Khoa, nhiều người bày tỏ lo lắng khi tình hình an ninh trật tự ở đây đang trở nên xấu đi. Bất cứ lúc nào bản thân và gia đình họ cũng có thể bị những đối tượng có vũ trang đột nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Đức để bắt cóc hoặc khủng bố. Bộ Ngoại giao Đức gọi vụ bắt cóc do mật vụ Việt Nam thực hiện tại Berlin hôm 23 tháng 7 là chưa từng có tiền lệ. Người phát ngôn của văn phòng công tố viên Berlin Martin Steitner nói với VOA hôm 4 tháng 8 rằng cuộc điều tra về vụ bắt cóc vẫn đang tiếp diễn. Ông nói vụ bắt cóc một người nước ngoài trên đất Đức được coi là một tội hình sự và lo ngại cho an ninh của cộng đồng người Việt ở đây. Theo ông Khoa, chủ biên của Thời báo.de, cũng là người đầu tiên đưa tin về vụ bắt cóc này, nói cảnh sát Berlin đang làm việc với một nhân chứng mới và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được điều tra bởi nhóm chuyên án hình sự với những tội danh cao nhất, kể cả tội giết người.
Công an Việt Nam đã bắt giam nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực tại tỉnh Quảng Bình hôm 4 tháng 8 theo thông tin từ gia đình. Anh Nguyễn Quang Trung, con trai của ông Nguyễn Trung Trực, xác nhận với VOA rằng cha của anh bị bắt theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự.
Ngày hôm nay vào ngày 4 tháng 8, 2017, bố tôi là Nguyễn Trung Trực đã bị bắt theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Vâng, họ khám xét nhà đúng 3 tiếng đồng hồ và họ tịch thu một cái iPhone, 3 cái điện thoại bình thường và một laptop cùng một số giấy tờ khác.
Anh Trung cho biết có khoảng 60 công an an ninh quay quanh nhà, cách ly toàn bộ người dân xung quanh. Sau đó tiến hành lục soát trong nhà, tịch thu điện thoại và một số giấy tờ của ông Trực cho là tang vật để bắt ông. Theo anh Trung, ông Trực là người phát ngôn của Hội Anh Em Dân Chủ. Đây là một tổ chức do luật sư Nguyễn Văn Đài sáng lập, hoạt động ôn hòa trong hơn 4 năm qua với mục đích thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Anh Trung nói cha anh không có ý định lật đổ chính quyền. Những việc mà cha của anh đang làm là bảo vệ quyền con người và lên tiếng bảo vệ môi trường. Sau khi ông Nguyễn Trung Trực bị bắt, báo Công an Nhân dân hôm 4 tháng 8 viết, Nguyễn Trung Trực là một trong những đối tượng cầm đầu của Hội Anh Em Dân Chủ, giữ vai trò cốt cán là trưởng ban điều hành chi hội Anh Em Dân Chủ miền Trung, trưởng ban đào tạo của Hội Anh Em Dân Chủ, phát ngôn nhân của Hội Anh Em Dân Chủ, đã có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà bị bắt vào tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, tức là tuyên truyền chống nhà nước. Cả hai đều bị giam cho đến nay. Hôm 30 tháng 7, Bộ Công an ra thông cáo khởi tố, bắt giam đối với 6 bị can trong vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 với một khung hình phạt nặng hơn Điều 88 trước đó. Ngoài ông Nguyễn Văn Đài và bà Thu Hà, còn có 4 cựu tù nhân lương tam khác. 3 người là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức và nhà hoạt động Phạm Văn Trọi. Người thứ tư là luật sư Nguyễn Bắc Triển, người cũng bị cho là thuộc nhóm Nguyễn Văn Đài và đồng bọn, dù ông không có chân trong Hội Anh Em Dân Chủ theo gia đình của ông Triển. Vụ bắt ông Nguyễn Trung Trực là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ bắt bớ các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Theo các dữ liệu do hãng tin Reuters thu thập từ đầu năm 2017 cho đến nay, có ít nhất 15 người đã bị bắt, nhiều hơn bất cứ năm nào kể từ sau chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động trẻ vào năm 2011. Chính quyền Việt Nam một mực khẳng định là không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị trên đất nước Việt Nam, chỉ có những người bị bỏ tù vì đã vi phạm pháp luật. Một số các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền cho rằng các điều khoản về an ninh quốc gia trong luật hình sự Việt Nam có nội dung mơ hồ, thường bị cho là chính quyền lạm dụng để đàn áp các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Hôm 1 tháng 8, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương thuộc phong trào lao động Việt, mà trong đó ông Trương Minh Đức là một thành viên, đã gặp gỡ một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi về việc 4 nhà hoạt động vừa bị bắt. Ông Chương cho VOA biết, nhà ngoại giao Mỹ bày tỏ sự quan ngại về các vụ bắt bớ các nhà hoạt động xảy ra dồn dập trong thời gian gần đây.
Nên là tụi em có lên Tổng lãnh sự ở Sài Gòn để gặp nhờ đại diện của Tổng lãnh sự, và bà nói rằng nhờ những cái sự việc mà bắt bớ gần đây là một sự rất là khó khăn cho những cái tổ chức dân sự hiện nay ở Việt Nam, và bà hứa rằng bà sẽ coi như là lên tiếng và ủng hộ các tổ chức sở dân sự Việt Nam. Theo tôi nghĩ rằng cho rằng bà cũng đồng tình với coi như là chúng tôi rằng những hội Anh Em Dân Chủ cũng như là các tổ chức tranh đấu nhân quyền Việt Nam đó là một cái điều chính đáng. Bà đề nghị với coi như là những cái cấp lãnh đạo của bà xem xét.
Hãng tin Reuters cũng nhắc tới việc Việt Nam tăng cường các biện pháp bịt miệng các blogger và giới chỉ trích mà tiếng nói về các vấn đề như thảm họa môi trường tệ hại nhất ở Việt Nam từ trước đến nay đã được phóng to qua các trang mạng xã hội tại Việt Nam, một trong những nước có nhiều người sử dụng Facebook nhất trên thế giới.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc đang sử dụng một tranh chấp ở khu vực biên giới ở khu vực Himalaya để tiếp tục thử nghiệm chiến lược cắt lát xúc xích để bành trướng lãnh thổ và các nhà lãnh đạo thế giới nên đoàn kết chống lại mưu đồ của Bắc Kinh, một tờ báo của Ấn Độ kêu gọi. Ấn Độ đang vướng vào tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc xung quanh một phần lãnh thổ ở khu vực biên giới giữa ba nước Ấn Trung và Bhutan. Tranh cãi đang có nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự khi Bắc Kinh đe dọa sẽ dùng mọi biện pháp để quyết tâm bảo vệ chủ quyền nếu Ấn Độ không rút quân khỏi vùng tranh chấp. Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ đưa quân bất hợp pháp vào khu vực Donglang của họ mà phía Ấn Độ gọi là Doklam. Đây là khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Bhutan. New Delhi nói hành động theo đề nghị của Bhutan sau khi Trung Quốc bắt đầu cho xây dựng một con đường ở khu vực này, một hành động mà Ấn Độ cho rằng uy hiếp nghiêm trọng an ninh của họ. Tờ India Today hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới không nên ngồi yên trước tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh trong khi New Delhi đang phải chống lại. Chiến lược cắt lát xúc xích của Trung Quốc, hay có thể gọi là tằm ăn dâu, là chiến lược xâm chiếm dần dần, từng bước một để làm giảm khả năng đối phương có phản ứng quyết đoán cũng như tránh phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tờ báo Ấn Độ nói không riêng ở Doklam hay Donglang, Trung Quốc cũng đang thực hiện chiến lược này trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tờ báo này nhắc nhở rằng kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập thì nước này là nước duy nhất trên thế giới mở rộng lãnh thổ của họ, khiến các nước láng giềng bị thiệt hại. Trung Quốc được cho là đang theo đuổi quyết liệt chính sách bành trướng này ở cả trên bộ lẫn trên biển, về phía Đông và phía Nam. Chính sách bành trướng của Trung Quốc đều tuân theo một mô típ. Trước hết, họ tuyên bố có chủ quyền với một vùng đất nào đó ở nơi tiếp giáp của các nước láng giềng. Họ tuyên bố một cách mạnh mẽ. Họ lặp đi lặp lại tuyên bố này bằng mọi cách vào bất cứ lúc nào có thể, cho đến một lúc nào đó những luận điệu tinh vi này làm vùng đất của nước láng giềng trở thành khu vực có tranh chấp. India Today miêu tả như vậy. Tờ báo này nêu ra dẫn chứng từ những trường hợp của Tây Tạng, Tân Cương là những vùng lãnh thổ đã được sát nhập vào Trung Quốc, và Aksai Chin và Arunachal Pradesh mà họ tranh chấp với Ấn Độ. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành chính quyền ở Hoa Lục từ tay của Quốc dân Đảng, Tây Tạng là một quốc gia độc lập do các vị Lạt Ma cai quản và không có quân đội. Bắc Kinh đã dùng vũ lực để kiểm soát Tây Tạng với lập luận rằng nơi này thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc từ xưa. Nếu nói theo logic đó thì Ấn Độ cũng có thể đòi chủ quyền với Afghanistan, Bangladesh, Pakistan và thậm chí cả Nepal. Tờ báo Ấn Độ phản bác, Tây Tạng và Tân Cương đã mở rộng lãnh thổ Trung Quốc lên gấp đôi chỉ vài năm sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. Còn Aksai Chin, Bắc Kinh trước hết đưa các nhóm du mục người Hán đến đây với lệnh là đuổi những người chăn thả gia súc Ấn Độ ra khỏi khu vực. Cho đến năm 1962 thì Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền với Aksai Chin và Arunachal Pradesh. Cuộc chiến biên giới năm 1962 đã khiến Ấn Độ để mất Aksai Chin vào tay Trung Quốc, tờ báo này nhắc lại. Thành công với chiến lược cắt lát xúc xích ở khu vực Himalaya, Bắc Kinh đã tiếp tục áp dụng chiến lược này trên Biển Đông, bắt đầu từ việc chiếm Hoàng Sa năm 1974, bãi đá Gạc Ma năm 1988 từ Việt Nam và bãi Vành Khăn năm 1995, bãi cạn Scarborough Shore năm 2012 từ phía Philippines. Trong lúc này, Bắc Kinh đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ để gây sức ép buộc New Delhi phải rút quân. Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói rằng thiện chí của Trung Quốc phải có nguyên tắc và sự kiềm chế của Trung Quốc cũng có giới hạn. Không nước nào có thể đánh giá thấp quyết tâm và ý chí của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự phát triển của đất nước, ông Nhậm nói. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố hôm 2 tháng 8 nói rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, tức bao hàm cả biện pháp quân sự. Tuyên bố này cũng cho biết đến cuối tháng 7 thì Ấn Độ vẫn còn 40 binh sĩ đóng tại khu vực tranh chấp, giảm xuống so với 270 binh sĩ trước đây. Trung Quốc cho rằng số binh sĩ này tiến sâu hơn 100 mét về phía lãnh thổ Trung Quốc. Ấn Độ lo ngại rằng nếu Trung Quốc kiểm soát khu vực tranh chấp với Bhutan này, họ sẽ khống chế một dải đất hẹp vốn là ít hầu, nối cả phần còn lại của Ấn Độ với vùng đông bắc của nước này.
Philippines sẽ tìm kiếm sự đồng thuận ở Đông Nam Á về cách thức giao tiếp với Bắc Triều Tiên, trong khi Mỹ gia tăng áp lực cô lập Bình Nhưỡng liên quan tới các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo, Ngoại trưởng Philippines cho biết. Mỹ dự kiến sẽ hối thúc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và các nước châu Á khác có hành động nghiêm khắc hơn đối với Bắc Triều Tiên, chẳng hạn như quyết liệt giảm các giao dịch với quốc gia vốn đã bị cô lập này. là chủ tịch của ASEAN, Philippines trong vài ngày tới sẽ tổ chức các cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao đến từ 27 quốc gia, bao gồm Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ. Mà trong đó, những vụ thử nghiệm phi đạn của Bình Nhưỡng dự kiến sẽ chiếm vị trí trung tâm. Đây là một tổ chức dựa trên sự đồng thuận. Vì thế, điều tôi có thể làm là tham vấn các thành viên khác trong cuộc họp mặt sau bữa tối đêm nay, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano nói với các phóng viên. Tôi dự đoán sẽ có hai phía quan điểm, vì vậy đó là một quyết định rất khó khăn. Bắc Triều Tiên quyết tâm phát triển một phi đạn đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ, và các quan chức ở Washington nói rằng vụ thử nghiệm gần đây nhất hôm thứ Bảy tuần trước cho thấy nó có thể vươn tới gần như cả nước. Trung Quốc đã kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế từ tất cả các bên liên quan trong vụ đối đầu. Không rõ ASEAN có thể đưa ra một lập trường cứng rắn hơn về Bắc Triều Tiên như lập trường mà Mỹ ủng hộ hay không, hay là vẫn giữ lập trường kêu gọi bình tĩnh và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một số chuyên gia tin rằng ASEAN có thể tìm cách đóng vai trò trung gian điều giải vì họ là khối các nước châu Á không dính líu trong vụ đối đầu. Ông Cayetano cho biết Philippines đang băn khoăn làm thế nào mà họ có thể đáp ứng yêu cầu của Mỹ bằng việc hạ cấp quan hệ với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên có đại sứ quán và một số doanh nghiệp ở vài nước Đông Nam Á, một số trong số đó có giao thương với Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên không có sự hiện diện ngoại giao ở Philippines.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến thăm Estonia mới đây, Phó Tổng thống Mike Pence nhắc lại việc Hoa Kỳ ủng hộ Estonia, Latvia và Lithuania. Ông nói Hoa Kỳ sánh vai cùng với các quốc gia và nhân dân Baltic và sẽ luôn luôn như vậy. Phần lớn thời gian của thế kỷ trước, các quốc gia vùng Baltic bị Liên bang Xô Viết chiếm đóng. Liên bang này tìm cách xóa bỏ tính chất, truyền thống và tiếng nói của người dân Estonia, Latvia và Lithuania. Trong suốt những năm chiếm đóng tàn bạo, Hoa Kỳ không công nhận việc Liên bang Xô Viết sáp nhập các nước Baltic. Cách đây 13 năm, các nước Baltic gia nhập NATO. Hiện nay Estonia là một trong năm quốc gia đáp ứng được cột mốc của NATO là chi tiêu ít nhất 2% GDP vào quốc phòng. Vào cuối năm 2018, Latvia và Lithuania sẽ cùng với Estonia đạt được mục tiêu này. Theo như phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ, viễn ảnh xâm lược của Nga vẫn còn bao trùm lên vùng này. Phó Tổng thống Pence nói, ngay vào lúc này, Nga tiếp tục tìm cách vẽ lại đường biên quốc tế bằng vũ lực, phá hoại nền dân chủ của các quốc gia có chủ quyền và chia rẽ các nước tự do ở châu Âu, đẩy những nước này chống lẫn nhau. Tổng thống Trump đã kêu gọi Nga ngưng các hành động xâm lược tại Ukraine và sẽ tiếp tục quy trách nhiệm cho Nga về những hành vi gây bất ổn của họ. Hoa Kỳ mong muốn có quan hệ xây dựng với Nga căn cứ trên những lợi ích chung. Nga cũng nói muốn bình thường hóa các quan hệ với Mỹ, nhưng Tổng thống và Quốc hội Mỹ thống nhất về tín hiệu gửi cho Nga. Một mối quan hệ tốt đẹp hơn và việc gỡ bỏ những chế tài đòi hỏi Nga trước tiên phải đảo ngược những hoạt động dẫn đến chế tài. Phó Tổng thống Mike Pence nói, Hoa Kỳ đảm bảo bác bỏ tất cả mưu đồ sử dụng vũ lực đe dọa hay ảnh hưởng lên các quốc gia Baltic hay chống lại bất cứ đồng minh hiệp ước NATO của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hỗ trợ các nghĩa vụ quốc phòng tập thể theo Điều 5 của NATO. Như Tổng thống Trump đã nêu rõ tại Ba Lan, cuộc chiến bắt đầu với tâm tưởng, ý chí và tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta có tâm trí sắt đá, củng cố ý chí của chúng ta và đổi mới tâm hồn của chúng ta, phương Tây sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Những giá trị của chúng ta sẽ chiến thắng, người dân của chúng ta sẽ thịnh vượng và nền văn minh của chúng ta sẽ chiến thắng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.